Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Shouting Won't Help, tạm dịch là La Hét Cũng Không Giúp Ích Gì, là hồi ký kết hợp khảo cứu của Catherine Burton, cựu biên tập viên The New York Times. Cuốn sách xem chứng mất thính lực khởi phát ở tuổi trưởng thành như một vấn đề y tế, tâm lý và xã hội, thay vì chỉ là dấu hiệu quen thuộc của tuổi già. Burton bắt đầu từ trải nghiệm của chính mình, khi thính lực suy giảm từ khoảng tuổi 30 và dần gây khó khăn cho công việc, các quan hệ thân thiết cùng cảm giác về bản thân. Từ đó, bà mở rộng sang những cuộc trao đổi với bác sĩ, chuyên gia thính học và nhà nghiên cứu để giải thích vì sao việc nghe không đơn giản là vấn đề tăng âm lượng. Mục đích của sách là làm rõ một dạng khuyết tật vô hình thường bị hiểu sai, đồng thời chỉ ra cái giá của sự phủ nhận, kỳ thị và thiếu hỗ trợ. Đây không phải cẩm nang điều trị thay cho tư vấn chuyên môn, mà là lời mô tả chân thực về việc thích nghi với máy trợ thính, cấy ốc tai điện tử và các thay đổi cần thiết trong cách con người giao tiếp với nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mất thính lực ở người trưởng thành không chỉ là câu chuyện của tuổi già. Một đóng góp quan trọng của Shouting Won't Help là bác bỏ giả định phổ biến rằng chỉ người cao tuổi mới gặp khó khăn về thính giác. Burton đặt trải nghiệm của mình trong bối cảnh rộng hơn, cho thấy mất thính lực có thể bắt đầu từ giai đoạn trưởng thành, đôi khi không xác định được nguyên nhân rõ ràng. Điểm này có ý nghĩa vì cách xã hội gắn vấn đề nghe kém với tuổi tác, dễ khiến người trẻ hơn trì hoãn việc thừa nhận tình trạng của mình. Họ có thể quy lỗi cho sự mệt mỏi, tiếng ồn, người đối diện nói không rõ hoặc coi những lần nghe nhầm là bất tiện nhỏ. Trong sách, sự suy giảm thính lực không hiện ra như một biến cố đơn lẻ, mà là quá trình âm thầm làm thay đổi cách một người tham gia đời sống thường ngày. Một cuộc họp nhiều người, bữa ăn ở nhà hàng hay cuộc trò chuyện có tiếng nền đều có thể trở thành tình huống căng thẳng. Bằng cách nối hồi ký cá nhân với thông tin y học và xã hội, Burton giúp người đọc hiểu rằng nhận diện sớm không phải là sự đầu hàng trước bệnh tật. Đó là bước đầu để đánh giá thính lực, tìm hỗ trợ phù hợp và giảm những tổn thất không cần thiết trong công việc cũng như quan hệ. Thứ hai, phủ nhận và kỳ thị khiến tổn thương cảm xúc kéo dài hơn suy giảm nghe. Burton mô tả mất thính lực như một khuyết tật vô hình, nghĩa là người khác không dễ nhận ra nhu cầu hỗ trợ nếu người trong cuộc không nói ra. Chính tính vô hình ấy nuôi dưỡng sự phủ nhận. Người nghe kém có thể cố đoán từ ngữ cảnh, cười hoặc gật đầu để che giấu việc mình không nghe rõ, rồi dần tránh những nơi đông người hay các cuộc nói chuyện khó theo dõi. Sách không coi đây là phản ứng cá nhân yếu đuối, mà chỉ ra áp lực xã hội đằng sau nó. Máy trợ thính thường bị gắn với hình ảnh già nua, sa sút hoặc kém năng lực. Trong khi việc không nghe được lại dễ khiến một người bị hiểu nhầm là thờ ơ, đãng trí hay thiếu tập trung. Từ kinh nghiệm trì hoãn dùng thiết bị hỗ trợ, Burton phân tích khoảng cách giữa điều người bệnh biết và điều họ sẵn sàng thừa nhận trước người khác. Hệ quả không chỉ là giao tiếp kém hiệu quả mà còn là cô lập, giận dữ, xấu hổ và stress. Vì vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai nghe kém sang câu hỏi môi trường làm việc và gia đình phản ứng ra sao. Sự cởi mở về nhu cầu giao tiếp không xóa bỏ mất mát, nhưng có thể ngăn nó trở thành một bí mật chi phối toàn bộ đời sống. Thứ ba, vì sao nói to không thay thế được giao tiếp rõ ràng và điều kiện nghe tốt? Nhan đề sách tóm lược luận điểm thực tế nhất của Burton, nói to thường không giải quyết được vấn đề. Với nhiều người suy giảm thính lực, trở ngại không chỉ là âm thanh quá nhỏ, mà là khó phân biệt lời nói giữa tiếng ồn nền trong không gian vang khi nhiều người cùng nói, hoặc khi không nhìn rõ mặt người đang nói. Tăng âm lượng trong những điều kiện đó có thể làm âm thanh khó chịu hơn mà vẫn không làm lời nói dễ hiểu hơn. Burton dùng những bất trắc trong giao tiếp hàng ngày để cho thấy nghe là một hoạt động xử lý phức tạp, phụ thuộc vào độ rõ của phát âm nhịp nói, ánh sáng, vị trí ngồi và bối cảnh. Từ đây, sách đưa ra một nguyên tắc ứng xử có tính thực hành, nói với âm lượng bình thường, phát âm rõ, hướng mặt về phía người nghe, hạn chế nói chồng lên nhau và giảm tiếng nền khi có thể. Việc thì thầm cũng không hữu ích, vì nó làm tín hiệu lời nói yếu đi. Một lời khuyên đặc biệt giàu tính tôn trọng là không nên kết thúc bằng câu không quan trọng khi người kia yêu cầu nhắc lại. Với người không nghe rõ, điều bị bỏ lỡ có thể là thông tin thiết yếu hoặc đơn giản là cơ hội được thuộc về cuộc trò chuyện. Giao tiếp tốt vì thế là trách nhiệm chung, không phải việc riêng của người đeo thiết bị. Thứ tư, máy trợ thính và cấy ốc tai điện tử là quá trình thích nghi, không phải phép chữa tức thì. Cuốn sách tránh cả hai thái cực, coi công nghệ hỗ trợ như dấu hiệu đáng xấu hổ, hoặc xem nó là giải pháp thần kỳ có thể khôi phục việc nghe bình thường ngay lập tức. Burton viết từ trải nghiệm với máy trợ thính sau đó là cấy ốc tai điện tử và quá trình trị liệu, nên nhấn mạnh rằng thiết bị chỉ là một phần của sự thích nghi. Người dùng cần học cách nhận biết lại âm thanh, điều chỉnh thiết bị theo tình huống, quản lý, kỳ vọng và xây dựng những chiến lược giao tiếp phù hợp. Cách nhìn này quan trọng vì nó giải thích tại sao một người có thể sở hữu thiết bị hiện đại nhưng vẫn mệt mỏi trong cuộc họp đông người hay tại nơi có tiếng ồn. Công nghệ khuếch đại hoặc chuyển đổi tín hiệu nhưng không tự động loại bỏ mọi giới hạn về môi trường âm học và xử lý ngôn ngữ. Button cũng đặt vấn đề tiếp cận, đặc biệt là chi phí cao và tình trạng bảo hiểm, không hỗ trợ đầy đủ cho máy trợ thính vào thời điểm sách ra đời. Bà cho thấy giá thiết bị không thể tách rời các lần hiệu chỉnh, bảo trì, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc chuyên môn. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí vẫn có thể khiến nhiều người trì hoãn. Nhờ vậy, công nghệ trong sách hiện lên vừa là nguồn hỗ trợ thực tế, vừa là vấn đề về công bằng y tế và chính sách công. Cuối cùng, hồi ký cá nhân được dùng để phê bình cách xã hội, tổ chức đời sống cho người nghe kém. Điểm khác biệt của Shouting Won't Help nằm ở cách Button dùng hồi ký để dẫn đến một lập luận xã hội, thay vì chỉ kể lại hành trình bệnh tật. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường báo chí, nơi các cuộc họp nhanh và nhiều người phát biểu là điều thường xuyên, giúp bà chỉ ra rằng nhiều thiết chế mặc định mọi người đều nghe như nhau. Khi thông tin chỉ được truyền qua lời nói, không có điều chỉnh về chỗ ngồi, ánh sáng, tiếng nền hay nhịp trao đổi, người nghe kém dễ bị loại khỏi quá trình ra quyết định dù năng lực chuyên môn không hề giảm. Các cuộc trò chuyện của Button với bác sĩ, chuyên gia thính học và nhà nghiên cứu làm phần tự sự có thêm nền tảng giải thích, nhưng sách vẫn giữ trọng tâm ở trải nghiệm sống. Điều đó khiến những cảm giác khó diễn đạt như phải liên tục đoán nghĩa, sợ trả lời sai hoặc mệt vì cố theo kịp trở nên cụ thể hơn đối với người nghe bình thường. Đồng thời, phạm vi sách chủ yếu là người bị mất thính lực khi đã trưởng thành, không đại diện đầy đủ cho trẻ em nghe kém hay cộng đồng người điếc có bản sắc văn hóa riêng. Giới hạn này cần được ghi nhớ khi đọc. Trong phạm vi đã chọn, tác phẩm thuyết phục ở chỗ biến một khó khăn bị xem là riêng tư thành lời kêu gọi thay đổi cách gia đình, nơi làm việc và dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu giao tiếp. Kết luận, Shouting Won't Help phù hợp nhất với người đang nhận thấy thính lực suy giảm, người thân của họ, bạn bè, người chăm sóc, đồng nghiệp, quản lý và những ai làm việc trong môi trường cần trao đổi bằng lời nói thường xuyên. Người đọc có thể nhận được hai lợi ích song song. Về thực hành, sách cung cấp một cách hiểu đúng hơn về giao tiếp với người nghe kém, từ việc giảm tiếng ồn, nói rõ thay vì hét đến tôn trọng yêu cầu được nhắc lại. Về nhận thức, nó giải thích vì sao sự xấu hổ và trì hoãn tìm hỗ trợ không phải những phản ứng vô lý mà gắn với kỳ thị tuổi tác, chi phí và những chuẩn mực xã hội thiếu bao trùm. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người thân vì nó thay đổi câu hỏi từ tại sao họ không nghe được thành chúng ta có thể làm gì để cuộc trò chuyện dễ tiếp cận hơn. So với các cẩm nang thuần kỹ thuật về thiết bị nghe, tác phẩm nổi bật nhờ kết hợp trải nghiệm nội tâm của một người mất thính lực ở tuổi trưởng thành với góc nhìn báo chí, y học và chính sách. So với hồi ký bệnh tật thuần túy, nó cũng đi xa hơn câu chuyện cá nhân bằng cách chỉ ra các rào cản trong công sở, gia đình và hệ thống chi trả y tế. Dù không bao quát đầy đủ trải nghiệm của trẻ em hoặc cộng đồng người điếc, cuốn sách vẫn có vị trí riêng như một bản tường thuật thẳng thắn, giàu thông tin về điều mà người nghe bình thường thường không nhận thấy. Giá trị bền vững của nó là biến sự đồng cảm thành những thay đổi cụ thể trong giao tiếp và tiếp cận hỗ trợ. Nếu bạn muốn ủng hộ Catherine Button, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!